Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phan Văn Bàng ở thành phố Cincinnati, bang Ohio hỏi.
Tôi là Phan Văn Bàng, tôi ở Cincinnati, tiểu bang Ohio. Tôi hỏi cho đứa cháu của tôi, bây giờ ở Việt Nam, đứa cháu tôi là đứa cháu gái, năm nay là 33 tuổi. Cách đây vẫn một năm, tức là khi cháu 2 tuổi, nó vào dịp Tết ở Huế, thì nó bị một viên đạn lạc đi vào đầu, đi từ trái qua phải. Sau đó viên đạn được lấy ra thì cháu bị coma một thời gian ngắn, rồi sau tỉnh lại dần. Bây giờ tình trạng của đứa cháu tôi, cái trái nó nhỏ so với cánh tay phải, thì một bên 10, một bên 7. Thành và từ nơi cái cánh tay trái từ vai mà ra cổ tay bây giờ nó chỉ biết cảm giác độ khoảng 65-75%. Còn từ cổ tay mà ra bàn tay trái đó thì chỉ có biết cảm giác độ 25%, nhưng mà không sử dụng được, không cầm nắm được. Thành ra tôi xin hỏi là tình trạng cách đây bông một năm mà bây giờ tình trạng như vậy, vì nó con gái quá tội mà cái cánh tay trái nó nhỏ đi và nó bị tình trạng như vậy, thì tôi xin hỏi có thể điều trị được không? Và nếu điều trị thì điều trị bằng cách nào để tôi biết ở Việt Nam hay ở Mỹ để chúng tôi lo liệu?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về thương tích sọ não do một viên đạn. Thì nói chung thương tích sọ não do một viên đạn đi qua đầu là một cái tai nạn rất là hệ trọng. Trong cái trường hợp này thì nó qua đầu và nó đi ra ở phía bên tay phải, và nó xảy ra trên 30 năm trước trên một em bé, và cái dư chứng này theo như lời của vị thính giả chỉ là một cái cánh tay trái nhỏ hơn và yếu hơn bên kia và tê hơn. Thì đây là một cái hoàn cảnh hiếm, nhưng mà kết quả cũng có vẻ như là một phép lạ, và chúng ta nên mừng cho phụ huynh và bệnh nhân. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ không có bàn đến riêng một cá nhân, mà tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét để chúng ta cùng học hỏi. Nói chung thì các bệnh nhân bị bắn vào đầu, đối với những cái người đó thì cái tỷ số sống sót chỉ được chừng là 5%. Trong 100 người, có chừng trên dưới 5 người là sống sót. Và điểm quyết định quan trọng nhất là cái đường đi của viên đạn. Và tùy theo cái đường đi đó, cái bộ phận nào của cái não bộ bị phá hủy. Thì cái não bộ của chúng ta nó gồm hai bán cầu, là cerebral hemisphere. Nó một bên trái và một bên phải. Và thường cái não trái là cái bên trội, là dominant. Nó quyết định các cái cơ năng chính thường ngày của chúng ta, như là ngôn ngữ, tính toán, suy nghĩ, lý luận và cử động. Bên nửa người ở bên tay phải, cái óc trái nó điều khiển phía bên tay phải. Và não bộ ở bên tay phải, là right brain ở bên tay phải, thì nó lại kiểm soát cái cử động của nửa người phía bên trái, có nghĩa là tay trái, chân trái, và nó có những cái cơ năng tổng quát hơn là cái não bộ trái, như là những cái về khả năng tính toán không gian ba chiều, về âm nhạc, về hội họa, về cái ngữ cảnh, về cái context của một cái câu nói, hay là về ý nghĩa của một cái giọng nói. Thì nói chung là thiên về cái khía cạnh nghệ thuật. Cái óc ở bên tay phải nó thiên về khía cạnh nghệ thuật, và có thể nó thiên về cái khía cạnh tâm linh của cái đời sống của cái chúng ta. Thì hai cái bán cầu não này nó bổ túc cho nhau, và nhưng mà tuy nhiên nếu một bên nó bị hư hại, như trong trường hợp chấn thương ở đây, một bên bị phá hủy, thì phần bên kia vẫn có thể bù đắp một phần hoặc là toàn phần được. Thì hai bán cầu não này nó lại được nối với nhau phía dưới bởi một cái phần gọi là cái cuống não, là brain stem. Và cái cuống não này là nơi chứa những cái trung tâm kiểm soát những cái cơ năng căn bản, cơ bản của cái sự sống, như là điều khiển hô hấp, thở và điều hòa nhịp tim đập. Thì cái vấn đề nó là hệ trọng với cái sự sống còn của cái cá nhân đó. Trường hợp các trường đường đạn nó đi ra từ trước ra sau, và nó chỉ đi xuyên qua một bên, gọi là bên trái hay là bên phải, thì nó chỉ phá hủy một thùy của cái bán cầu. Cái thùy là cái lobe, là một cái phần nhỏ nữa của cái bán cầu não. Nếu mà nó chỉ phá hủy một cái thùy thôi, mỗi bên não nó có nhiều cái thùy khác nhau, thì trong những cái trường hợp đó sẽ có hy vọng sống sót và phục hồi nhiều hơn là những cái vết đạn nếu mà nó bắn từ một bên này qua bên kia. Và trong trường hợp đó thì cái viên đạn nó phá hủy cả hai bán cầu não, hay là nó có thể phá hủy những cái bộ phận ở cuống não, là nơi là điều khiển những cái căn bản của sự sống mà chúng ta đã nói ở trên. Thì nói chung trẻ em nó có khả năng phục hồi tốt hơn là người lớn. Và trong trường hợp chúng ta đang nghe ở đây thì có lẽ chỉ có phần cái thùy trán là frontal lobe và cái thùy vách là parietal lobe phía trước ở bên cái não phải, là nghĩa là bên phải của bệnh nhân, và có nghĩa là bên tay trái của cái người mà quan sát đối diện. Chúng ta đang đây nói về là bên phải, là cái bên phải của bệnh nhân. Thì có lẽ là chỉ những cái phần đó bị hư hại mà không có ảnh hưởng đến những cái phần kia. Cho nên bây giờ thì chỉ có cái hư hại là ở cái vận động và cái cảm giác ở bên cánh tay trái. Thì sự việc xảy ra đã trên 30 năm và kết quả phục hồi có vẻ tốt hơn là hầu hết các trường hợp tương tự, theo như tôi hiểu, và chắc là khó để mà cải thiện hơn nữa. Điều mà chúng ta có thể làm được là nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám kỹ lưỡng và xem có những cái khiếm khuyết nào có thể chưa được phát hiện, như là về thính giác, thị giác, hay là ngôn ngữ, hay là những cái bắp cơ bị co rút, hay là bị teo lại do mình dùng không có nhiều, bị khiếm dùng, hay là khớp xương cứng bị co rút. Thì từ đó bác sĩ có thể có những cái khuyến cáo thích hợp, như là vật lý trị liệu gồm những cái vấn đề là physical therapy, là trị liệu để cho dùng những cái bắp thịt có thể trong đời sống hàng ngày, hay là occupational therapy giúp cho bệnh nhân có thể tự chủ trong một số hoạt động, hay là speech therapy nếu mà ảnh hưởng tới cái khả năng phát âm hay là nói, nếu mà những cái điều đó bác sĩ thấy cần thiết. Sau đây thì tôi xin có một số nhận xét về cái vấn đề an toàn về súng và đạn. Là vì dù nước Mỹ là một cái nước trong cái tình trạng hòa bình, thì chấn thương ở não thì nó gây ra hết 1/3 các tử vong do tai nạn ở Mỹ. Thì trong những cái chấn thương đó thì hết 33.000 người là chết mỗi năm do súng, là tương đương với cái số tử vong do tai nạn lưu thông. 33.000 người có nghĩa là cũng hơn một nửa, lớn hơn một nửa số mà người Mỹ chết ở Việt Nam, để chúng ta có một cái ý niệm, mà nó xảy ra mỗi năm. Thì trong đó là 11.200 người chết do bị bắn, bị người khác bắn, sát nhân, và 21.175, có nghĩa là gần như là gấp đôi, chết do họ tự sát bằng súng. Thì có chừng 4.000 người dưới 20 tuổi là trẻ em hay là vị thành niên chết vì súng mỗi năm. Có nghĩa là cứ mỗi ngày thì chúng ở bên Mỹ này có 10 cái trẻ em hay là 10 người thiếu niên chết vì súng. Và tuy nhiên là cái tỷ số này có chiều hướng giảm trong những năm gần đây nhờ những cái biện pháp phòng ngừa và kiểm soát kiểm soát vấn đề xì ke ma túy ở trong giới trẻ. Và đối nghịch với lại cái tình hình như vậy thì ở bên Mỹ này, ở trong những cái hộ là cái gia đình bên Mỹ, thì đến 38% là cứ ba nhà thì có một nhà, hơn một nhà là có súng ở trong đó. Và trong một phần đáng kể những cái gia đình này lại có trẻ em dưới 18 tuổi, và người ta lại không có bảo quản, không có giữ những cái súng này một cách an toàn, người ta không có khóa nó lại và có những cái khóa an toàn ở trên cái súng đó. Trái lại, một số cha mẹ thì để súng nạp đạn sẵn, loaded, và không có khóa, là unlocked, cho nên có thể cũng vì do họ cẩu thả, hoặc là có thể họ muốn sẵn sàng ứng phó lúc bị tấn công, nhưng mà đó là gây ra một cái mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những cái trẻ nhỏ thì nó không có biết gì về súng và tưởng là một cái đồ chơi khác, giống như một cái đồ chơi khác, và những thanh thiếu niên thì họ bồng bột và họ hay dễ tuyệt vọng, hay là họ phản ứng nhất thời và do đó họ có thể dùng súng tự sát, hay là họ dùng súng đó để tấn công người khác. Thì trong nhóm trẻ nhỏ từ 5 tới 14 tuổi thì tỷ số tự sát bằng súng ở Mỹ cao gấp 8 lần những cái nước phát triển khác, và cái tỷ số chết người do tai nạn súng đạn nó cao lên gấp 10 lần. Thì đối với cái lứa tuổi từ 15 cho tới 24 tuổi thì cái tỷ lệ sát nhân bằng súng cao hơn 34 lần các nước khác. Thì theo Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, thì đối với trẻ em và thanh thiếu niên, một cái hộ, một cái gia đình mà không có súng là cái loại gia đình an toàn nhất. Đánh với cái lý luận thường là người ta nói ví dụ trong giữ cái súng ở trong nhà cho nó an toàn. Nhưng mà thật sự giữ cái súng ở trong nhà làm cho cái gia đình đó dễ bị tai nạn, dễ bị chết người hơn. Và một cái gia đình mà không có súng là thì an toàn hơn là một cái gia đình mà có súng. Do đó, Hàng Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo và tích cực vận động dư luận giới hành pháp Mỹ để lập nên những cái luật kiểm soát sự tiếp cận với súng của trẻ em và thiếu niên. Và đề ra những cái điều kiện mua súng khắt khe hơn. Ví dụ là phải đợi một thời gian lâu mới mua được, hay là phải điều tra quá khứ người mua, hay là tránh bán cho những cái người có bệnh sự là có bệnh tâm thần, và cấm bán các súng thuộc loại vũ khí tấn công cho quần chúng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.